anh là thiên thần à. Không anh chỉ là một quân nhân thôi, với áo hoa mũ đỏ chân mang bốt đờ xô đi xa trường đi trong thành phố. Ai đã bảo anh là anh hùng này? Không anh chỉ là một phần người dân thôi. Lúc đất như nước ngả nên không tiếc tuổi thơ, anh dùng vào trong lính nhảy dù.
Mười một giờ 30, Hùng cho trung đoàn dừng lại để thở khi được thiên báo cáo đã thấy ngã ba đường số 10 với đường 493 và quận Mỹ rồi. Vừa ăn trưa xong đang phì vèo điếu thuốc, Hùng nhận lệnh từ chuẩn tướng thân phải có mặt ở phủ Lý đúng 19 giờ. Trung đoàn 1 của Hùng phải theo đường quốc lộ 1 đi về phủ Lý. Lập bản đồ, Hùng và bộ chỉ huy trung đoàn xanh mặt. Từ Gôi họ phải đi Ninh Bình để gặp quốc lộ 1, rồi từ đó đi phủ Lý. Đường xa mấy chục cây số và lính chỉ có xe lô ca chân. Dù sao lệnh đã ban ra, họ phải thi hành. Hùng dẫn lính chạy từ Gôi tới tỉnh lỵ Ninh Bình khoảng 6-7 cây số. Nguyên cả trung đoàn từ quan tới lính chạy trong thời gian kỷ lục 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Lực sĩ Thế Vận Hội cũng chưa chắc chạy nhanh hơn họ. Ngừng lại để thở, Hùng nói với địch, trung đoàn phó và hành sĩ quan hành quân: hai ông phải gọi ông thân xin tiếp tế gạo, chứ chạy kiểu này lính ăn dữ lắm. Vượt qua cầu Ninh Bình, họ mừng rỡ khi thấy lính của sư đoàn 3 đi đầy trên đường phố. Mấy anh đi xe hay sao mà tới nhanh vậy? Hành hỏi một ông trung úy, ông này cười khà: xe gì? Xe này nè đại úy. Anh ta đưa hai chân ra, đoạn nói tiếp: tụi tôi bị ông Hinh hối chạy ói cả cơm. Ông là tướng mà chạy dẫn đầu, thời mình lính không chạy đâu có được. Bởi vậy tụi này tới Ninh Bình hồi 9 giờ sáng, còn hai trung đoàn khác bị ông bắt phải tới Tam Điệp và Bình Sơn hồi 12 giờ. Hùng cười, hóa ra mình còn may mắn hơn họ. Lính có 15 phút để nghỉ, để hút thuốc theo quốc lộ 1. Hùng dẫn lính chạy một mạch với Hoa Lương, định cười nói với lính: đây là quê hương của Đinh Bộ Lĩnh, rất tiếc mình không có thời giờ để vào thăm đập Hoa Lư. Lính truyền miệng cho nhau biết là họ đang ở Hoa Lư, nơi chôn nhau cắt rún của cậu bé Trăn Châu họ Đinh, rồi sau này trở thành ông vua của nước ta. 2 giờ chiều họ tới cầu Giãn Hậu. Cái cầu sắt bề ngang rộng chừng 10 thước, còn loang lổ vết bom đạn. Chạy lẫn trong lính, định vừa thở vừa chỉ tay về hướng bên mặt. Cầu Giãn Khẩu bắt qua sông Hoàng Long, ở dưới kia là bến đò Giãn Khẩu, nơi sông Hoàng Long gặp sông Đáy. Mấy em biết chuyện Hai Bà Trưng khởi nghĩa ở Mê Linh đánh thằng thái thú ác ôn Tô Định không? Lính im lặng một lát rồi có người lên tiếng: hồi đó em đi học có nghe học về chuyện Hai Bà Trưng, nhưng lúc đi lính rồi thời quên hết. Ông thầy biết kể cho tụi em nghe đi ông thầy. Cách đây gần 2000 năm, Hai Bà Trưng vì lòng yêu nước thiết tha đã hô hào dân chúng nổi lên đánh đuổi quân Tàu, giành lại tự do cho xứ sở. 2-3 năm sau, tên tướng Mã Viện đem quân sang đánh Hai Bà Trưng, bị thua trận. Hai bà nhảy xuống sông Đáy tự tử chết. Con sông Đáy đằng kia là một nhánh của sông Hồng, nó chảy qua tỉnh Sơn Tây, Ninh Bình rồi đổ ra biển. Khúc sông mà Hai Bà Trưng nhảy xuống nằm trong tỉnh Sơn Tây, mà dân địa phương gọi là sông Hát. Riêng về bến đò Giãn Khẩu, thời cách đây 200 năm qua, quân Tây Sơn đã bắt trọn đám quân Do Thám của Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống tại bến đò Giãn Khẩu, khiến cho đám quân Tàu như mù như điếc, không biết rằng vua Quang Trung và binh Tây Sơn sắp tới Thăng Long. Định kể cho lính biết về bến đò Giãn Khẩu khiến họ nức lòng chạy quên cả mệt nhọc. Lính chạy ào qua cây cầu bắt ngang sông Đáy đi về Thanh Liêm. Hùng ra lệnh cho lính nghỉ, liên lạc với bộ tư lệnh. Anh được biết trung đoàn Sa Đéc đang ở trên đường lên tỉnh 455, đâu đó trong địa phận của quận Thanh Liêm. Còn trung đoàn Cà Mau và bộ tư lệnh của tướng thân đang ở một địa điểm gọi là Bình Thủy, Bình Mỹ, nằm cạnh quốc lộ 21. Hút vừa xong điếu thuốc, hớp một hớp nước, Hùng ra lệnh di quân. Hành đề nghị phải cho lính vừa đi vừa hát, thời đỡ mệt hơn. Định cười nói lớn: "Ông hát trước đi rồi bọn tôi phụ họa." Gật đầu, Hành cất giọng: "Ngày bao cùng binh tiến lên." Hành vừa hát xong câu đầu tiên là Hùng, Định và các người lính ở gần cao giọng hát: "Bờ cõi vang nghìn câu quyết chiến." Nguyên cả trung đoàn lính 2.000 người đồng thanh lập lại: "Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đi là mang mấy cùng tiên quân." Súng mang trên vai, lính của trung đoàn Tiền Giang, thực sĩ đoàn giải phóng Hà Nội vừa bước đều vừa hát vang trên quốc lộ 1. Họ di hành nhịp nhàng nhưng nhanh không kém gì chạy bộ. "Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, bước lên đây là Việt Nam." Hùng mỉm cười nhìn 2.000 người lính dưới quyền chỉ huy của mình chạy đi nhanh hơn gấp bội. Dường như hồn thiêng sông núi đã nhập vào bài hát gây nên niềm kích thích mãnh liệt, khiến họ bước đi không biết mỏi mệt. Chính giữa đoàn quân hát câu "Đi là đi chiến đấu", thời đầu đoàn quân hát tiếp "Đi là đi chiến thắng", và cuối đoàn quân hát câu "Đi là mang mối thù tiên thu", rồi sắp cùng cả đoàn quân giải lê thê đồng hát. Hai chữ Việt Nam vừa dứt, trong hàng quân nổi lên giọng hát hùng tráng. Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên. 4.000 4.000 cánh tay của lính giơ lên cao cùng với tiếng hát vọng vang như một mấy ngàn cánh tay nắm chặt đưa lên cao cùng với tiếng thét phẫn nộ. Mấy ngàn người đồng lặp lại câu quyết không hề phản bội Việt Nam, Việt Nam. Bằng cách vừa di hành vừa hát, lính của sư đoàn giải phóng Hà Nội đi một mạch tới 4 giờ chiều mới dừng lại ở làng Đông Xá. Dân chúng bu lại chào hỏi. Dường như đã biết tin lính miền Nam sẽ đánh vào Hà Nội nên họ không có vẻ ngạc nhiên lắm. Dù thái độ và lời nói vẫn còn dè dặt, nhưng khi lính xin nước uống họ cũng vui vẻ cho. Riêng con nít thời thân thiện hơn, lính hỏi tình hình thời họ cho biết là bộ đội đã chạy hết về phủ Lý rồi. Cơm nước xong, trung đoàn Tiền Giang từ quan tới lính lại bắt đầu vừa đi vừa hát cho tiêu cơm. Mười bảy giờ ba mươi, bốc máy báo cáo cho tướng thân biết là trung đoàn của mình đã thấy thị xã Phủ Lý. Song Hùng nói với địch và Hành, trung đoàn 2 và 3 đang đụng với tụi nó ở trong phố. Ông thân bảo mình tìm cách vượt qua Phủ Lý để bắt đường 21 đi về Hoài Đức. Có thể mình sẽ gặp dù ở đấy. Sư đoàn của mình sẽ theo quốc lộ 21 về vùng Sơn Tây để đánh vào mặt Tây Nam Hà Nội. Còn mặt Nam để cho sư đoàn của ông Điềm và ông Nhật lo, cho lính ngủ một giấc tới nửa đêm làm xong. 22 giờ ngày 3 tháng 5 năm 75, tướng trưởng với tướng Minh, tướng Lâm và bộ tư lệnh hành quân sinh Nam tử Bắc đóng tại ngôi nhà hai tầng trước kia là ủy ban nhân dân của thành phố Nam Định. Sau khi cuộc đổ bộ hoàn tất, phó đô đốc Cang đã xuống tàu chỉ huy hạm đội ngược sông Hồng, chở theo sư đoàn Sài Gòn lên Hà Nội. Sư đoàn này có nhiệm vụ đóng chốt tại vùng Bắc Ninh thay thế cho liên đoàn 3 biển động quân của đại ta biết, để đơn vị này đánh vào mặt Bắc Hà Nội. Ngoài ra tàu hải quân còn yểm trợ trên sông cũng như bốc các liên đoàn biển động quân qua bên này sông Hồng để đánh vào mặt đông của Hà Nội. Hàng chục chiếc máy truyền tin lớn nhỏ kêu xè xè, đèn nhấp nháy sáng. Đại tá Hùng, tham mưu trưởng của tướng trưởng mở lời: thưa hai tư lệnh, theo báo cáo mới nhất là lúc 19 giờ thời các cánh quân của ta đều vào đúng vị trí ấn định. Bộ tư lệnh sư đoàn 3 của tướng Hinh đang đóng tại Ninh Bình, trung đoàn 56 án ngữ tại Bình Sơn. Trung đoàn 2 sau nhiều trận đụng độ ác liệt đã bứng các chốt của địch ra khỏi đèo Tam Điệp và đóng chốt tại cứ điểm này. Riêng trung đoàn 57 thành một tiểu đoàn đóng tại Phát Diệp, còn bộ chỉ huy trung đoàn và hai tiểu đoàn đóng tại Yên Mô. Tướng Minh để ý thấy khi đại tá Hùng nói tới đâu, tướng trưởng lại nhìn vào các vị trí đã được phanh vòng đỏ trên bản đồ. Mặt Tây, thời sư đoàn Dù đang đóng ở Trôi. Tây Nam, thời ông Thân đang ở Hoài Đức, ông Nhật đang ở Trúc Sơn, ông Điềm đang ở Thanh Oai. Còn sư đoàn thì quân lục chiến đang đóng tại Thường Tín. Riêng mặt Bắc, thời liên đoàn 3 biển động quân đã chiếm đóng các địa điểm từ Bắc Ninh xuống tới Từ Sơn. Theo báo cáo mới nhất, thời sau nhiều trận đụng độ đẫm máu, biển động quân đã kiểm soát được phi trường Gia Lâm. Mặt Đông, thời liên đoàn 4 đang đóng tại Như Quỳnh để yểm trợ cho liên đoàn 3. Hai liên đoàn 1 và 2 đang đóng tại Văn Giang. Khi nào các chiến hạm của hải quân lên tới sẽ bốc biển động quân qua bên này sông Hồng. Anh định chừng nào mình mới bắt đầu đánh vào Hà Nội? Tướng trưởng trầm ngâm trước câu hỏi của tướng Lân. Lát sau ông ta mới lên tiếng: sở dĩ mình tiến nhanh được trong ngày đầu tiên là nhờ vào hai yếu tố bất ngờ và các đơn vị chủ lực của họ đã vào hết trong Nam rồi. Xuyên qua hai cuộc chạm súng giữa thủy quân lục chiến với các đơn vị của địch ở Hải Dương và sư đoàn 1 ở Nam Định, tôi đoán vòng đai cố thủ của Hà Nội khá mạnh mẽ. Ít nhất chúng cũng có từ 1 tới 2 sư đoàn chính quy bảo vệ thủ đô. Theo dự trù, mình có 5 ngày để dứt điểm Hà Nội. Ngày thứ nhất đã qua, 4 giờ ngày 4 tới tháng 5 tôi sẽ ra lệnh cho các đơn vị thám sát mở cuộc thăm dò. Sẽ đúng 6 giờ lịch vòng tấn công vào Hà Nội sẽ bắt đầu. Quay sang Đào, tướng trưởng nói nhỏ: em liên lạc với ông Cang xem tàu đang ở đâu. Đào nhấc máy. Vinh tới Đào im lặng lắng nghe bên kia đầu dây, nói liên tục rồi mới trả lời. Thưa Trung tướng, Phó Đô đốc Cang đã bắt được liên lạc với biển động quân. Ngoài các tàu đổ bộ cũng đã đổ sư đoàn Sài Gòn lên chắn chỗ cho biển động quân. Chỉ cần có lệnh của Trung tướng là tàu sẽ đổ biển động quân vào Hà Nội. Liếc nhanh ba ông tướng, tướng Đào ngập ngừng giây lát rồi hắn giọng: đoàn tàu chiến của ta đã bị phi cơ địch oanh kích dữ dội, chiếc HQ-406 đã bị đánh chìm. Ngoài ra, đoàn tàu còn bị địch phục kích dài dài từ Hưng Yên lên tới Hà Nội. Hải quân ta cũng đã bắn rơi nhiều chiếc MiG của địch. Tướng trưởng chỉ hơi cau mày khi được Đào báo cáo. Riêng tướng Minh nói nhanh: chắc tôi phải cho các F-5 lên đánh Hà Nội. Tôi đã cho một phi đoàn khu trực và một phi đoàn phản lực đáp xuống Cát Bi rồi. Tuy nhỏ nhưng Cát Bi lại gần Hà Nội hơn Vinh. Nếu ta kiểm soát được Gia Lâm, thời tôi có thể đem hết các phi đoàn khu trục và phản lực ra Bắc. Chăm chú nhìn vào tấm bản đồ của thành phố Hà Nội, tướng trưởng nói với Đào: em nói với ông Cang hãy đổ liên đoàn 1, 2 và 4 lên vùng Yên Sở. Ngoài ra em cũng nhắc với ông Cang là kiểm soát thật gắt gao đường sông, đừng để cho họ chạy về vùng Đông Anh. Ngoài ra ta cùng cho một toán thao gỡ chất nổ, đặt mìn các cây cầu vào Hà Nội để ngăn chặn các đơn vị của địch bị giải vây. Ngừng lại giây lát, tướng trưởng nói với Vinh: em có thể liên lạc trực tiếp với đại tá Biết không? Dạ được. Bảo ông Biết chuyển liên đoàn 3 sang vùng Đông Anh để tàu bốc qua vùng Hồ Tây rồi tấn công vào mặt Tây Bắc của Hà Nội. Ngước nhìn tướng Minh, giây lát vị tư lệnh của lực lượng giải phóng miền Bắc hỏi nhỏ: anh biết gì về không quân của Bắc Việt? Từ sau khi Mỹ chấm dứt oanh tạc Bắc Việt, thời tôi không có biết nhiều lắm. Tôi chỉ biết là không quân của họ đã bị nhiều tổn thất trong những cuộc không chiến với không và hải quân Hoa Kỳ. Sau hiệp định Paris, thời tôi nghĩ họ không chú trọng nhiều về không quân vì không bao giờ họ nghĩ tới chuyện ta sẽ đánh ra Bắc. Cũng như mình được Mỹ viện trợ, thời họ cũng được Nga đưa cho một số máy bay như MiG-17, MiG-19. Tướng trưởng im lìm không nói. Đại tá Hùng lên tiếng: sư đoàn giải phóng Hà Nội báo cáo là họ bị 4 chiếc máy bay của không quân Bắc Việt oanh kích hồi trưa nay. Sau đó không quân của ta xuất hiện và cuộc không chiến xảy ra. Cuối cùng một chiếc bị bắn cháy, còn 3 chiếc kia bỏ chạy. Tôi hỏi vậy thôi chứ ngay cả họ có máy bay, thời tình thế cũng không thay đổi. Các đơn vị bộ chiến có mang theo hỏa tiễn Thao không? Dạ có, thưa Trung tướng. Mỗi tiểu đoàn được lãnh 10 trái hỏa tiễn chống chiến xa và M72. Vinh trả lời nhanh. Ngừng lại giây lát, cúi nhìn vào bản đồ, tướng trưởng nói với đại tá Hùng: anh hãy liên lạc với ông Điểm và ông Nhật, bảo ông Điểm giúp một trung đoàn về đóng ở Phú Xuyên và ông Nhật cho một trung đoàn án ngữ ở Phủ Lý. Nếu sư đoàn 3 không giữ nổi Tam Điệp hoặc Ninh Bình, thời hai trung đoàn này sẽ tiếp viện cho sư đoàn 3. 6 giờ ngày 4 tháng 5 năm 75 giờ lịch sử, lệnh từ Bộ Tư lệnh Hành quân sinh Nam từ Bắc được ban ra. Sư đoàn dù tiến vào phía Bắc Từ Liêm, sư đoàn giải phóng Hà Nội tiến chiếm Cầu Diễn, một vị trí nằm cạnh sông Nhuệ. Sư đoàn 2 tấn kích Hà Đông, còn sư đoàn 1 đánh vào vùng Đại Á, Thường Phúc, lấy sông Hồng và quốc lộ 1 làm ranh giới. Ba lữ đoàn thủy quân lục chiến Kinh Lý, Mặt Đông, trong lúc biển động quân được tàu đổ lên vùng Yên Sở, tất cả đều được lệnh bánh hạ các máy bay của địch xuất hiện trên trời Hà Nội, cũng như phải đánh nhanh và đánh mạnh để tiến chiếm mục tiêu. Đúng 18 giờ sư đoàn dù phải vào cái địa phận của Hồ Tây, sư đoàn của tướng Thân phải kiểm soát vùng Cầu Giấy, trong khi sư đoàn 2 và 1 phải tiến tới sông Tô Lịch. Còn thủy quân lục chiến và biệt động quân phải hiện diện gần hai đảo Trưng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. quê hương, tôi không